chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đã đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người mua nhà đất bằng hình thức vi bằng vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, muốn tránh thủ tục phức tạp, hoặc cũng có thể do chưa hiểu kỹ về giá trị hình thức văn bản này mà thực hiện giao dịch. Bởi vậy, trên thực tế, rất nhiều người khi mua nhà đất xong gặp không ít khó khăn từ hình thức này. Nhu cầu về nhà ở hiện nay là rất cao, nhất là tại các thành phố lớn. Vì thế, nhiều người thường chọn các bất động sản có giá rất rẻ, mua bán giấy viết tay thông qua vi bằng ở các văn phòng thừa phát lại, vân vân. Anh Võ Thế Anh, chị Nguyễn Thị Thúy, người dân ở thành phố Cần Thơ, nói:
đất đó để gọi là không hợp pháp. Tại lý do thì giữa đôi bên mua nhau, thì nếu một khi sau này mà mình có nhu cầu về quyền sử dụng đất thì mình ra đăng ký thì nó không đủ cơ sở mà trên cấp giấy cho mình.
Giấy tay thì cái nội dung thì chưa rõ lắm, am hiểu giữa cái người mua và những người bán trao đổi nhau. Rồi bên cạnh đó cái khó khăn nữa là không có cái sự chứng kiến của cơ quan chính quyền địa phương, chủ yếu là thỏa thuận là chính, mà khi trao đổi thỏa thuận thì lúc đó thì chưa có phát sinh những cái khó khăn. Còn khi mà qua trao đổi rồi giao dịch mà giữa đôi bên rồi thì nó có cái phát sinh cái những cái mâu thuẫn, thì từ đó nó cũng trong cái vấn đề mà khi mà đến các cái cơ quan để rồi mà có cái kiện tụng đề nghị giải quyết tranh chấp.
Hiện nay hình thức mua nhà đất thông qua vi bằng được áp dụng rất nhiều. Tuy nhiên hình thức này cũng lại chứa đựng rất nhiều rủi ro cho người mua nếu áp dụng không đúng hoặc có nhận thức chưa đầy đủ về giá trị của vi bằng. Để hiểu rõ hơn về hình thức này, luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ tư vấn thêm.
Đó là vi bằng khác, còn văn bản công chứng thì khác. Cho nên hai cái loại tài liệu này khác nhau. Vi bằng là cái nguồn chứng cứ để chứng minh sự kiện, hành vi có diễn ra trong thực tế. Mục đích của việc lập vi bằng đó thường là để cung cấp cho tòa án nhằm chứng minh cái sự việc gì đó để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình. Ví dụ như một người xây nhà làm hư hỏng nhà mình, hay là từ việc tranh chấp đất đai dẫn đến một bên đốn cây cối của bên kia. Trong những trường hợp như vậy thì vi bằng được dùng làm chứng cứ chứng minh người nào đó đã chặt cây cối hay là gây ra thiệt hại nhà cửa rồi nộp cho tòa án để làm chứng cứ giải quyết vụ án. Dĩ nhiên là cũng có khi cái yêu cầu là vi bằng không phải là như vậy không, mà nhằm những cái mục đích khác tùy theo cái nhu cầu thực tế của người yêu cầu là vi bằng. Còn cái văn bản công chứng thường là đối với hợp đồng hay giao dịch nào đó là văn bản luật bắt buộc phải công chứng mới có giá trị pháp lý. Ví dụ như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng mới có giá trị ràng buộc các bên, và cũng từ đó mới có thể làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Hiện nay thì việc mua bán nhà đất bằng hình thức vi bằng, vậy thì thực tế thì rủi ro từ hình thức này như thế nào thưa luật sư?
Thì chúng ta không thể làm hợp đồng mua bán nhà đất bằng vi bằng được. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có lập vi bằng đi nữa thì cũng chẳng khác gì là mua bán bằng giấy tay. Lý do là luật chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng, chứ không phải là có lập vi bằng. Bà con chú ý cái điều này. Còn nếu tranh chấp xảy ra thì giải quyết ra sao? Thì dĩ nhiên đây là cái tranh chấp dân sự, thì thẩm quyền giải quyết thuộc tòa án.
Thì để giao dịch mua bán nhà đất được an toàn thì người mua cần lưu ý gì khi muốn mua nhà đất?
Phải có hợp đồng bằng văn bản mà phải được công chứng, chứ không phải được nhờ thừa phát lại lập vi bằng. Luật quy định rõ như vậy. Còn nếu không thực hiện đúng quy định của luật đến đây thì khi tranh chấp xảy ra đó thì luật không công nhận, giấy tờ mua bán nhà đất không được luật công nhận thì sẽ vô hiệu, và hậu quả của sự vô hiệu là tài sản ai lấy về nấy. Cho nên bà con chú ý điều này để tránh rủi ro sau này.
Ngoài rủi ro mất trắng tiền từ hình thức này thì hình thức này còn gây thất thoát về nguồn thuế cho nhà nước về thuế, gây khó khăn trong công tác giải tỏa khi xây dựng các công trình, vân vân. Do đó, trước khi mua nhà đất, người mua cần tìm hiểu kỹ về thông tin bất động sản mình muốn mua, nếu như không muốn gặp rắc rối về sau.
Tiếp theo là những thông tin cảnh báo khác. Sông hơi có nhiều lợi ích trong việc điều trị một số bệnh cảm thông thường. Bằng cách dùng các loại lá, thảo dược, tinh dầu và hơi nóng từ hơi nước làm toát mồ hôi tự nhiên để đào thải một số chất gây hại cho cơ thể. Mặc dù đây là liệu pháp tốt cho cơ thể, nhất là những người bị cảm thông thường, nhưng cũng có một số lưu ý khi áp dụng đối với một số người. Theo đó, đối với những người khi đã uống bia rượu hoặc đã ăn no thì không áp dụng liệu pháp này, vì khi đang say, tình trạng tim mạch hoạt động không bình thường. Khi xông hơi sẽ làm tim đập nhanh. Nguy hiểm hơn là hiện tượng nhồi máu cơ tim, đột quỵ, vân vân. Phụ nữ có thai hoặc những người có bệnh lý cần tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi xông.
Bệnh viện Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng vừa cấp cứu thành công một nam tài xế do hút chậu bằng miệng dẫn đến ngoại tử phổi, bỏng dạ dày, vân vân. Theo thông tin, nam tài xế này làm nghề lái xe ở công trường. Khi xe ngưng chạy, tài xế dùng miệng hút dầu diesel, dẫn đến bị sặc nên vào viện cấp cứu. Tại đây, anh được chụp CT scan ngực, phát hiện tổn thương viêm áp xe thùy giữa phổi phải. Bệnh nhân được chỉ định cắt phần phổi ngoại tử bằng nội soi. Cuộc mổ diễn ra khá khó khăn do tổn thương viêm dính thùy giữa phổi phải với thùy trên, thùy dưới và thành ngực.
Để phòng tránh những tai nạn gây tổn thương đường hô hấp và tiêu hóa nặng nề tương tự, người lao động cần tuân thủ nguyên tắc bảo hộ, sử dụng các công cụ lao động đúng mục đích và tuyệt đối không dùng miệng để hút thông các loại xăng dầu nhớt quá chất để tránh rủi ro tương tự.
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi do ngộ độc thuốc nhỏ mũi. Theo thông tin từ người nhà, trước đây có mua thuốc nhỏ mũi Nafazolin để chữa ngạt mũi cho bé. Sau khi nhỏ, bé ngủ gà, lơ mơ, da tái, lạnh, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm, nên người nhà đưa bé đến viện cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được truyền dịch điện giải, đường và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Hiện tình trạng trẻ ổn định.
Cha mẹ nên cân nhắc khi dùng thuốc nhỏ mũi Nafazolin để nhỏ cho trẻ dưới 6 tuổi. Những trẻ lớn hơn 6 tuổi phải có chỉ định dùng theo hướng dẫn của bác sĩ để thuốc tránh xa tầm tay trẻ. Bên cạnh đó, không nên dùng thuốc liên tục và nhiều lần một ngày để tránh xung huyết trở nặng. Khi dùng Nafazolin trong vòng 3 ngày mà tình trạng bệnh không cải thiện, cần ngừng sử dụng và sớm đưa trẻ đi khám.
Theo cảnh báo từ TB Bank, gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng mời rút tiền từ thẻ tín dụng. Theo đó, thủ đoạn của đối tượng là gọi điện, nhắn tin mời chào dịch vụ từ nhiều số điện thoại lạ với nội dung rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, dễ dàng, đáo hạn hàng tháng, hoặc chuyển trả góp với phí lãi suất thấp hơn để lôi kéo khách hàng. Sau khi khách hàng đồng ý, đối tượng yêu cầu chủ thẻ cung cấp thông tin của thẻ tín dụng vật lý hoặc thông tin thẻ bao gồm số thẻ và mã CVV, hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, mã hợp đồng gửi đến số điện thoại nếu cần. Sau khi cung cấp thông tin, khách hàng sẽ bị kẻ gian sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch trái phép cũng như chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Một hình thức lừa đảo khác trên mạng xã hội là đối tượng lập một liên kết có tên miền gần giống với ban tổ chức một cuộc thi nào đó và đăng lên mạng xã hội kêu gọi bình chọn hoặc tham gia trúng thưởng. Để bình chọn hoặc tham gia chương trình, người dùng phải truy cập vào liên kết được chia sẻ rồi đăng nhập thông tin tài khoản như tên đăng nhập, mật khẩu. Do liên kết có mã độc nên khi người dùng đăng nhập thông tin, các đối tượng đã đánh cắp nhiều thông tin tài khoản của người dùng. Từ đây, chúng thu thập hình ảnh, dữ liệu của chủ tài khoản và cắt ghép thành các đoạn video ngắn. Sau đó, nhóm đối tượng đã mạo danh các chủ tài khoản để nhắn tin thực hiện video call đã được cắt ghép sẵn từ trước để gọi đến những người thân, bạn bè trong danh bạ Facebook của chủ tài khoản đó để vay mượn hoặc nhờ chuyển tiền. Đến đây thì thời lượng chuyên trang an toàn cho cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.